Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Nhiều người do thiếu hiểu biết pháp luật và tâm lý muốn giải quyết công việc nhanh chóng, hay vì mối lợi nhỏ mà trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo.
Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo ở một số địa phương ven biển.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Chính phủ ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018, có hiệu lực thi hành ngày 2 tháng 2 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa bắt giam Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1985, ở thôn Hoàng Lâu 1, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng, và là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng An Phong. Đầu năm 2018, Công an Hải Phòng và lực lượng quản lý thị trường thành phố đã phát giác vụ sản xuất kinh doanh giả sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư từ than tre, nứa của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinaca tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An. Đầu tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đã bắt tạm giam giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vinaca Nguyễn Xuân Thu, sinh năm 1982, để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Theo tài liệu điều tra, Công an Hải Phòng xác định Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng An Phong, đã có hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm với vai trò là người giúp sức cho Nguyễn Xuân Thu thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 24 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt và tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng An Phong, về tội sản xuất buôn bán hàng giả thực phẩm, quy định tại Điều 193 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hiện Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các vi phạm để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin về tội phạm lừa đảo và cách phòng tránh bị lừa đảo trong các quan hệ dân sự.
Thưa quý vị và các bạn, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt cặp bài trùng Đỗ Thị Hạnh Hoa, quê tại tỉnh Bắc Ninh, 13 năm tù, và Lê Văn Đạm, kẻ môi giới nhà đất ở quận Long Biên, Hà Nội, 9 năm tù, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa đã khép lại, song từ vụ án này, một lần nữa có thể thấy rõ hơn cái giá phải trả cho lòng tham và sự thiếu hiểu biết pháp luật như thế nào. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam kể lại vụ án này.
Sau một thời gian quen biết, Đỗ Thị Hạnh Hoa đã bàn bạc với Lê Văn Đạm, người môi giới nhà đất ở quận Long Biên, Hà Nội, lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Để lấy lòng tin, Đạm giới thiệu Hoa là cán bộ văn phòng chính phủ đang có các suất mua nhà ở xã hội ở khu đô thị Việt Hưng với giá từ 9 triệu đến 12 triệu đồng một mét vuông. Nếu khách hàng muốn mua thì nộp từ 300 đến 40 triệu đồng, với lời hứa sẽ nhận được nhà vào tháng 6 năm 2013. Số tiền còn lại khách hàng trả dần cho ban quản lý dự án trong vòng 10 năm. Tin vào những lời quảng bá này, đầu năm 2013 nhiều người đã nộp cho Đạm và Hoa hơn 2 tỷ đồng để được mua căn hộ chung cư thuộc diện nhà xã hội ở khu đô thị Việt Hưng. Tiền đã nộp nhưng không thấy khả năng được nhận nhà như lời hứa của Đạm và Hoa. Các nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, có mặt tại phiên tòa với tư cách người bị hại. Ông Hà Văn Tý ở quận Hoàng Mai cho biết, tin vào lời của Đạm và Hoa với Mark là cán bộ văn phòng chính phủ nên rơi vào bẫy lừa đảo, nay mang nợ vào thân.
Mình sống là tốt, tin đến đâu là giả, thế là nộp tiền, nào với giả, tiền chẳng giả đến đâu là gia đình đau khổ.
Ngoài hành vi cấu kết với Lê Văn Đạm lừa đảo người có nhu cầu mua nhà ở xã hội ở khu đô thị Việt Hưng, Đỗ Thị Hạnh Hoa còn lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ 300 triệu đồng của 4 người khác có nhu cầu chạy việc, chạy biên chế. Hội đồng xét xử phúc thẩm tòa án cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt Đỗ Thị Hạnh Hoa 13 năm tù, bị cáo Lê Văn Đạm 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. trò chuyện với chúng tôi bên hành lang phiên tòa, ông Nguyễn Nghĩa Nhân, người tham dự phiên tòa nhận xét, thủ đoạn lừa đảo của các bị cáo trong vụ án này không mới, nhưng vẫn có nhiều người biến mình thành nạn nhân vì sự hiểu biết pháp luật hạn chế và một chút lòng tham.
Thì do là những cái nạn nhân không thiếu hiểu biết mà còn do hám lợi mới dễ mắc cái bẫy lừa đảo. Nếu những nạn nhân đó mà thực sự đến giao dịch với cái công ty thì cũng đã tránh được cái thiệt hại. Nhưng mà do nghĩ là làm ăn như vậy thì sẽ mua được nhà đẹp, giá rẻ và có cái lợi nhuận cao. Qua cái theo dõi phiên tòa này thì bản thân tôi cũng rút được những cái kinh nghiệm tốt để mà tránh sập bẫy cho các cái kẻ xấu mà khi tham gia các cái giao dịch.
Người tham lam chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hành vi gian dối đã phải trả cái giá đắt. Song những bị hại do thiếu hiểu biết pháp luật và một phần vì ham rẻ đã mất mát lớn về tài sản, chưa biết đến bao giờ mới lấy lại được. Việc xử sự không đúng pháp luật, không đúng đạo lý, khó mang lại lợi ích mà hậu quả sẽ là những mất mát khôn lường. Người thì mất đi tài sản và lòng tin, kẻ thì tù tội dài ngày.
Thưa quý vị và các bạn, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản chúng tôi vừa kể chỉ là một trong nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra gần đây. Vậy làm gì để không bị lừa đảo khi giao dịch mua bán nhà ở cũng như các giao dịch dân sự khác? Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo và tự rút ra cho mình cách ứng xử phù hợp qua bài viết Làm gì để không biến mình thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo của Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Những kẻ phạm tội lừa đảo liên quan đến mua bán bất động sản thường có những đặc điểm chung là đánh vào tâm lý hám lợi và thiếu hiểu biết pháp luật về kinh doanh bất động sản hoặc nhu cầu cấp thiết về nhà ở để lôi kéo dụ dỗ họ đóng tiền cho mình dưới những hình thức góp vốn, đặt cọc, nộp tiền, lo lót cho cơ quan có thẩm quyền với lời hứa là sẽ nhận được căn hộ ưa thích với giá ưu đãi. Từ thực tế tham gia tố tụng ở nhiều vụ án liên quan đến lĩnh vực này, luật sư Nguyễn Phú Thắng, công ty luật Intercos nhận xét.
Các đối tượng này nó nắm được cái lý chung mong muốn có được cái chỗ ở phù hợp với thu nhập. Những kẻ này thì thường thường là khi nhận tiền rồi thì thông thường là thoái thác nghĩa vụ hoặc là hay là dùng những cái lý do khác và cuối cùng có thể là đến thời đỉnh điểm là bỏ trốn. Có thể thấy rằng là người tiêu dùng và các nhà đầu tư thứ cấp cũng đã quá chủ quan, chỉ nghĩ rằng là có thể có được một cái món lợi nào đó. Tuy nhiên thì trong trường hợp này, tất cả những phần rủi ro đã đẩy về phía người dân.
Những kẻ vì lòng tham thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của người khác chắc chắn không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Song từ những vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho thấy, con đường dẫn họ đến phạm tội có một phần lỗi từ sự thiếu hiểu biết pháp luật và tâm lý hám lợi của một số người dân. Theo chuyên gia tội phạm học Nguyễn Hữu Tuyến, Hội Luật gia Hà Nội, thì diễn biến tội phạm lừa đảo hiện nay khá phức tạp. Đối tượng phạm tội gồm cả những người không có công ăn việc làm ổn định, người lái xe ôm, kẻ làm thuê giúp việc gia đình, đến những người có học vấn địa vị xã hội và hiểu biết pháp luật rộng. Các thủ đoạn thực hiện tội phạm vẫn là giả danh cán bộ ở các cơ quan quan trọng hoặc vẽ ra các mối quan hệ rộng với những khả năng lo lót này nọ. Nhưng nhiều người vẫn bị lừa vì thiếu cảnh giác.
Lợi dụng vào cái công việc cũng như cái uy tín của mình để tạo niềm tin cho những người bị hại để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Mà còn bằng cách nào đấy thì cũng không nói cụ thể cho những người bị hại biết và cũng chỉ là hứa hẹn. Về cái phương thức thủ đoạn thì nó không phải là mới, nhưng cũng rất nhiều những cái người dân vẫn cứ tin tưởng và vẫn cứ bị mắc lừa vào những cái thủ đoạn rất cũ này.
Kẻ lừa đảo bao giờ cũng có lòng tham, muốn làm giàu bằng cách chiếm đoạt tài sản của người khác nên bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. Đối với những nạn nhân trong các vụ lừa đảo thì không hẳn đều thiếu hiểu biết pháp luật mà còn nhiều lý do khác. Luật sư Nguyễn Thiện, công ty luật Anh Vũ Hà Nội, người chuyên tư vấn về các giao dịch dân sự cho rằng, để tránh bị lừa đảo hay rắc rối sau này khi tham gia các giao dịch mua bán nhà đất cũng như các giao dịch dân sự khác, thì trước hết cần nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật và gạt bỏ sự hám lợi trước mắt khi tham gia giao dịch.
Các giao dịch nhà tương tự như này thì đối với người dân thì cần phải như vậy cảnh giác và phải tìm hiểu kỹ. Đối với cái công ty đó, cái doanh nghiệp đó, thế là có đầy đủ cái chức năng. Thế việc mà ký kết hợp đồng ấy thì phải làm đúng theo trình tự quy định. Cái người dân có nhu cầu về vấn đề nhà ở thì mình phải tìm hiểu rất kỹ càng, tìm đến các doanh nghiệp kinh doanh nhà ở để tìm mua, tránh các trường hợp như vậy thiệt hại cho mình xảy ra.
Tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật và thận trọng trước khi ký kết các giao dịch là cách tốt nhất để vừa tránh thiệt hại cho mình, vừa không tạo điều kiện phát sinh tội phạm lừa đảo. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có 4 khung hình phạt, từ phạt cải tạo không giam giữ đến tù chung thân, với các hành vi phạm tội nghiêm trọng nhất là chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, nhưng thuộc một trong các trường hợp như đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản, đã bị kết án về tội này hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội. Chiếm đoạt tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình của họ. Tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo ở một số địa phương ven biển.
Thưa quý vị và các bạn, với đường bờ biển dài hơn 3.200 km, cùng hệ thống bãi biển, hải đảo và hệ sinh thái đa dạng, nên Việt Nam có tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế biển. Đây được coi là những tiền đề quan trọng để ngành văn hóa các tỉnh vùng ven biển đẩy mạnh hoạt động quảng bá phát triển du lịch. Để làm được điều này thì công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa biển, đảo có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có chủ đề Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, với đường bờ biển dài hơn 130 km, Quảng Ngãi được biết đến là một địa phương tập trung hệ thống các bãi biển đẹp cùng quần thể hệ sinh thái biển phong phú, rất thuận lợi cho việc phát triển du lịch. Nhận thức được những giá trị to lớn từ biển, đặc biệt là du lịch sinh thái biển, nên thời gian qua, chính quyền và nhân dân vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi đã quan tâm nhiều hơn đến việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cư dân vùng biển. Đây được coi là một trong những yếu tố quan trọng để đẩy mạnh phát triển ngành du lịch biển bền vững, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về thực tế này.
Năm nay dù đã hơn 60 tuổi, nhưng ngày nào nghệ nhân Bùi Duy Hiền ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng dành thời gian giảng giải cho thế hệ trẻ về bộ môn nghệ thuật truyền thống hát bà trạo. Sinh ra trong gia đình có truyền thống đi biển, ông Bùi Duy Hiền thấu hiểu nỗi gian truân nhọc nhằn của bà con ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió. Tình yêu cuộc đời, tinh thần vượt qua khó khăn, sóng gió giữa biển cả mênh mông được bà con ngư dân Quảng Ngãi gửi gắm trong từng làn điệu hát bà trạo. Ông Bùi Duy Hiển cho biết, đời sống của bà con ngư dân vùng biển Quảng Ngãi đang từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của bà con ngư dân lại có phần mai một. Vì vậy, những người như ông Hiển vẫn đang từng ngày giáo dục cho con cháu bảo tồn nghệ thuật hát bà trạo, cũng như nhiều nét văn hóa truyền thống vùng biển nơi quê hương mình.
Nói chung là khu vực vùng ven biển của Quảng Ngãi là thường tổ chức lễ hội của người, trong đó cái hò bà trạo, để cho cái lễ hội nó được sâu động và vui vẻ trong những cái ngày đầu xuân đánh bắt ra quân của địa phương. Trong những thời gian trước thì bộ môn bà trạo nó cũng bị mai một, do đó từ cái nhìn nhận và duy trì lại cái hát bà trạo này thì nói chung là lãnh đạo địa phương cũng rất quan tâm, nhắc nhở các em hãy cố gắng làm sao để duy trì cái bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương.
Hiện nay, không chỉ Quảng Ngãi mà nhiều tỉnh khu vực miền Trung vẫn lưu giữ được hệ thống giá trị văn hóa biển đảo rất đa dạng. Đây chính là những nguồn tài nguyên tinh thần vô giá để tỉnh Quảng Ngãi khai thác đẩy mạnh phát triển du lịch biển đảo bền vững. Ý thức được điều này nên những năm gần đây, chính quyền các địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ngãi đã từng bước tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa. Từ đó, tạo tiền đề cho hoạt động thu hút đầu tư và thúc đẩy du lịch sinh thái biển phát triển. Ông Nguyễn Văn Sơn, sinh sống ở xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, người dân đang cùng với chính quyền địa phương đẩy mạnh hoạt động bảo tồn các giá trị văn hóa vùng biển đảo nơi đây với mục tiêu trở thành điểm đến yêu thích của du khách.
Sau khi nghe đài nghe báo và trong cuộc họp lồng ghép của đảng chính quyền thì người dân họ rất là bảo vệ cái di tích của biển rất là tốt về cái tâm linh của họ nữa, luôn tu sửa hàng năm, kinh phí nhà nước hỗ trợ là một mặt. Nhưng mà họ vận động ở ngoài dân nữa, nó giữ vững bảo tồn về vấn đề của biển.
Ngoài công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi còn quan tâm phát triển du lịch biển đảo bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó giải pháp mang tính đột phá là đẩy mạnh thu hút đầu tư, liên kết đầu tư vào các danh thắng bãi biển. Cùng với đó, ngành văn hóa du lịch Quảng Ngãi cũng rất chú trọng đến việc nâng cao nhận thức của nhân dân, qua đó đẩy mạnh hình thức du lịch cộng đồng mà điểm nhấn là các giá trị văn hóa của mỗi địa phương. Nhờ đó, lượng du khách đến với các điểm du lịch biển đảo của Quảng Ngãi những năm trở lại đây đã tăng lên đáng kể. Điển hình nhất là huyện đảo Lý Sơn, nơi có rất nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh như Chùa Hang, Cổng Tò Vò, Chùa Đục, Hòn Mù Cu, cột cờ Tổ quốc trên đỉnh Thới Lới. Tuy vậy, để bảo tồn các công trình này rất cần kinh phí đầu tư để ngày càng thu hút du khách. Bà Phạm Thu Hà, cán bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
Bên em là đang chú trọng phát triển du lịch Lý Sơn, đem đến với những trải nghiệm mới. Vài năm trở lại đây thì cái lượng khách mà về Lý Sơn rất là đông. Thực tế thì an ninh ở Lý Sơn thì rất là ổn, nhưng mà vì ngoài là một đảo du lịch thì còn là một đảo tiền tiêu, nó có ý nghĩa về quân sự nữa. Cho nên là cái việc đầu tư, thu hút nhà đầu tư cũng phải có cái sự lựa chọn rất là kỹ.
Rõ ràng, không chỉ riêng Quảng Ngãi mà các địa phương ở các vùng ven biển nước ta có rất nhiều giá trị văn hóa. Đó không chỉ là đời sống tinh thần của cư dân bản địa mà ngày nay nó còn là tiềm năng lớn để phát triển du lịch. Thời gian qua, chính quyền các địa phương ven biển đang cùng các cơ quan chức năng và người dân địa phương có nhiều biện pháp nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa, các công trình di tích cho hôm nay và mai sau.
Thưa quý vị và các bạn, để khai thác và biến các giá trị di sản văn hóa biển trở thành những sản phẩm du lịch mang tính bền vững, đòi hỏi chính quyền các địa phương cùng các cơ quan chức năng cần có những giải pháp mang tính chiến lược, đồng bộ, theo đúng tinh thần đề án phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Vậy đâu là giải pháp để giá trị của di sản văn hóa biển có đóng góp tích cực vào chiến lược phát triển kinh tế biển quốc gia? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa giáo sư, là người có nhiều năm nghiên cứu về di sản văn hóa biển, thì ông có thể cho biết biển đảo có ý nghĩa như thế nào trong tâm thức của người dân Việt Nam ạ?
Nói tới Việt Nam theo cái nghĩa là một quốc gia đa dân tộc thì chúng ta có cái hợp phần cư dân ở những cái vùng miền rất là khác nhau. Cho nên ấy, cái tâm thức về biển thì thường là gắn với cư dân sống ở vùng duyên hải, ven biển là chính. Cho nên ấy, chúng ta có thể nói văn hóa biển đảo có cái vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống Việt Nam nói chung. Với ý nghĩa đó ấy, thì chúng ta có thể coi Việt Nam cũng là một cái quốc gia biển và nó có cả một cái nền văn hóa biển đảo. Bằng chứng là trong suốt chiều dài của lịch sử, các cái lớp cư dân của ta đã tiến ra biển, chinh phục biển cả, đã làm chủ được rất là nhiều hòn đảo trên Biển Đông và cũng đã có những cái mối quan hệ giao thương qua đường biển với nhiều quốc gia.
Để sớm đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển theo đề án phát triển kinh tế biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, thì có nhiều ý kiến cho rằng chúng ta phải sớm hình thành được tri thức về văn hóa biển. Vậy giáo sư nghĩ như thế nào về quan điểm này ạ?
Chiến lược biển đảo của ta đấy là một chiến lược có cái ý nghĩa rất là quan trọng và lớn đấy. Thì cái tri thức về biển và đảo hiện nay đang trở thành một cái nhu cầu hết sức là bức thiết. Nhu cầu ấy là nhận thức về những cái yếu tố tự nhiên, chế độ nước ra sao, đáy biển thế nào, tài nguyên khoáng sản và nhiều chuyện khác nữa. Nhưng tri thức ở đây còn là những cái tri thức về chủ quyền biển đảo của chúng ta. Tri thức ở đây còn là lối sống, sinh hoạt của cộng đồng cư dân ven biển và trên đảo. Nghĩa là chúng ta phải nhìn nhận vấn đề này một cách toàn diện thì vô cùng cần những cái hiểu biết toàn diện, không chỉ về mặt điều kiện tự nhiên. Dường như cái chiến lược biển đảo chúng ta hơi thiên về điều kiện tự nhiên và kinh tế, chưa chú ý đến yếu tố con người và văn hóa.
Vâng. Vậy chúng ta cần làm thế nào để giữ gìn được nguyên vẹn và phát huy một cách hợp lý những giá trị đó trong xã hội đương đại, thưa giáo sư?
Văn hóa thì là một cái thực thể biến đổi, chứ không nhất thành bất biến. Do đó mà sẽ không có cái chuyện văn hóa cứ thế giữ mãi và cũng không dễ gì văn hóa mất đi. Nhưng nó có một cái thực tế, đó là cái giới nghiên cứu, những người quản lý, ý thức về tầm quan trọng của nó chưa xứng đáng với cái chúng ta cần phải quan tâm. Trước hết tôi nói đến cái việc mà làm sao để chúng ta nâng được tầm giá trị của những cái di sản này là phải có cái sự kết nối. Thì hiện nay cái tri thức về biển nó rất là rời rạc, nó nằm ở vùng này vùng kia. Thế thì phải có những cơ quan, những tổ chức, những đơn vị có trách nhiệm để mà có một cái điều tra, có một cái tổng hợp đánh giá, và trên cơ sở đó thì mình mới nói đến cái chuyện là khai thác. Cho nên là sự phát triển của nó rất hạn chế. Nó chỉ loanh quanh ở trong những truyền thống của những cái cộng đồng cư dân nào đó thôi. Chứ còn đáng nhẽ phải nâng nó lên. Đấy, thì rõ ràng là biển đảo hiện nay đang là một vấn đề lớn, vấn đề nóng. Đấy, thì không có lý gì chúng ta lại không tập trung làm cái việc đó.
Việc phát triển kinh tế hướng biển đang trở thành một xu thế và đòi hỏi tất yếu. Theo quan điểm của giáo sư thì chúng ta cần làm gì để khai thác một cách hiệu quả nhất những cái thế mạnh đó?
Việc mà vươn ra biển lớn, phát triển kinh tế hướng biển và coi những hoạt động kinh tế để thu lợi từ biển ấy, đóng một cái vai trò quan trọng cho cái sự phát triển đất nước là một cái quy luật tất yếu và thậm chí là một cái đòi hỏi bất khả kháng. Thế nhưng mà để làm cái việc này không có đơn giản, là bởi vì khi ta ý thức thì tất cả mọi người đều ý thức. Và đôi khi những cái ý thức này đấy nó sẽ đụng nhau ở những cái vùng lợi ích cụ thể. Thế thì cần gì ở đây? Trước hết đấy, bên cạnh cái chiến lược thì đấy là cái mong muốn, cái cách thức để mà làm. Nhưng mà trên thực tế đấy thì cần mấy cái việc sau đây. Chúng ta phải biến những cái mong muốn ấy, cái kế hoạch ấy đấy, thành những dự án rất là cụ thể. Từ cái việc tiến hành nghiên cứu để chúng ta có được những cái hiểu biết sâu hơn, đến cái việc có những dự án khai thác, bảo vệ thềm lục địa, rồi biển, rồi đảo của chúng ta như thế nào đấy. Và tôi nghĩ rằng là văn hóa cũng không hề kém phần quan trọng. Cho đến nay thì chúng ta gần như chưa có khảo cổ học dưới nước. Trong khi đó thì để mà hiểu biết lòng biển dưới góc độ văn hóa, tức là dấu vết của con người đấy, thì hiện nay thì chúng ta chỉ có khảo cổ học trên bờ đấy. Thì tóm lại chúng ta phải có một cái sự phát triển tương đối đồng bộ. Nhưng mà hướng tới đấy là từ cái tư duy, từ cái quyết tâm thì đến các biện pháp cụ thể thì phải triển khai đồng bộ. Đấy, thì chúng ta mới có thể thực hiện được cái mục tiêu đặt ra trong cái chiến lược biển đảo của mình.
Xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang về cuộc trao đổi vừa rồi ạ.
Anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi quãng ngại chi mưa gió. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình. Ta đâu giọt mồ hôi ơ hò ơ hò. Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng ơ hò. Em hỏi rằng vì sao anh xa khơi bóng biển ngày đêm. Sao em cứ bông đùa, thuyền anh mai về cho cá bạc đầy khoang ơ hò ơ hò. Cá bạc đầy khoang để màu da anh giang hồng, lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thơm.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Điều 18.
hồ sơ đăng ký kiểm tra. 1. Hồ sơ đăng ký kiểm tra theo phương thức kiểm tra giảm bao gồm: A. Bản tự công bố sản phẩm. B. 3 thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu liên tiếp theo phương thức kiểm tra thông thường, hoặc bản sao chứng thực hoặc bản chính hợp pháp hóa lãnh sự một số trong các giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương còn hiệu lực tại thời điểm nộp. C. Trong trường hợp sản phẩm có nguồn gốc thủy sản và động vật trên cạn, trừ các sản phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn, thì phải có giấy chứng nhận đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp, bản chính. 2. Hồ sơ đăng ký kiểm tra theo phương thức kiểm tra thông thường và các phương thức kiểm tra chặt chẽ bao gồm: A. Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại mẫu số 04, phụ lục 1, ban hành kèm theo nghị định này. B. Bản tự công bố sản phẩm. C. 3 thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu liên tiếp theo phương thức kiểm tra chặt đối với các lô mặt hàng được chuyển đổi phương thức từ kiểm tra chặt sang kiểm tra thông thường, bản chính. D. Bản sao danh mục hàng hóa, Packing List. D. Trong trường hợp sản phẩm quy định tại Điều 14 nghị định này thì phải có giấy chứng nhận đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu, bản chính, trừ trường hợp thủy sản do tàu cá nước ngoài thực hiện đánh bắt, chế biến trên biển bán trực tiếp cho Việt Nam.
Điều 19. Trình tự kiểm tra thực phẩm nhập khẩu. 1. Trình tự kiểm tra đối với trường hợp kiểm tra giảm. A. Khi làm thủ tục hải quan, chủ hàng có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1, điều 18 nghị định này. B. Cơ quan hải quan có trách nhiệm chọn ngẫu nhiên tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu thuộc diện kiểm tra giảm trong vòng 1 năm để kiểm tra hồ sơ theo quy định. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thông quan hàng hóa. Trường hợp yêu cầu bổ sung hồ sơ thì phải nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. 2. Trình tự kiểm tra đối với trường hợp kiểm tra thông thường. A. Trước hoặc khi hàng về đến cửa khẩu, chủ hàng nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định tại khoản 2, điều 18 nghị định này đến cơ quan kiểm tra nhà nước hoặc cổng thông tin một cửa quốc gia phân hệ Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương nếu đã áp dụng. B. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan kiểm tra nhà nước có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và ra thông báo thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu theo mẫu số 05 phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp yêu cầu bổ sung hồ sơ thì phải nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. C. Chủ hàng có trách nhiệm nộp thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa. 3. Trình tự thủ tục kiểm tra đối với trường hợp kiểm tra chặt. A. Thực hiện quy định tại điểm A khoản 2 điều này. B. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan kiểm tra nhà nước có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tiến hành lấy mẫu, kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo yêu cầu và ra thông báo thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu theo mẫu số 05 phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này. Trường hợp yêu cầu bổ sung hồ sơ thì phải nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. C. Chủ hàng có trách nhiệm nộp thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa. 4. Trường hợp ra thông báo kết quả xác nhận thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu theo quy định tại điểm B khoản 2, điểm B khoản 3 điều này, cơ quan kiểm tra nhà nước quyết định các biện pháp xử lý theo các hình thức quy định tại khoản 3, điều 55 Luật An toàn thực phẩm và báo cáo kết quả xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu nhập khẩu với Bộ Quản lý chuyên ngành. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Nhân dân điện tử VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.